Tập thơ thứ nhì Ngó lời của Lê Đạt vừa do nhà xuất bản Văn học phát hành trong tháng 7 vừa qua tại Hà Nội. Ngó lời là một cửa ngõ mới mà Lê Đạt vừa ngó ra về thế giới thơ hai câu. Ở đấy, người đọc có thể tìm thấy nhiều cấu trúc mới cũ, đan cài và liên kết. Dường như nhà thơ gom góp những mảnh đời đã lạc, đã lìa, rồi cô đọng chúng lại trong mỗi chùm thơ hai câu. Và chỉ hai câu cũng đã đủ tạo nên một toàn thể hoàn chỉnh. Cái mà Robert Lowe gọi là song song tổng hợp trong thơ cổ điển. Nhưng Lê Đạt không dừng lại ở chỗ cổ điển mà thôi. Ông còn đi luôn tới hiện đại. Thơ hai câu của ông có một cấu trúc mà chúng tôi xin tạm gọi là cấu trúc dợn sóng, tức là câu thơ không bất động, nó có thể uốn lượn, cong lên theo chuyển động, en mouvement, tùy theo cách ngắt câu của người đọc. Và như thế, mỗi câu thơ chúng ta được quyền hay là có quyền đọc đi đọc lại nhiều lần, và mỗi lần đọc nó lại có khả năng đưa ra thêm một hình ảnh mới. Ví dụ hai câu: hương nhu thương tóc tuổi thu rụng lá, mưa nửa ngày tình cả gió vun cây. Cũng có thể là hương nhu thương tóc tuổi thu rụng lá, mưa nửa ngày tình cả gió vun cây. Mà cũng có thể là hương nhu thương tóc tuổi thu rụng lá, mưa nửa ngày tình cả gió vun cây. Mà cũng có thể là hương nhu thương tóc tuổi thu rụng lá, mưa nửa ngày tình cả gió vun cây. Ở tính chất dợn sóng hay dỡn sóng này, dường như Lê Đạt đã sử dụng cấu trúc độc lập từng chữ của thơ Đường và đem vào phần đổi nhịp của riêng ông để tạo nên một cách đằng vân của chữ trong nhạc điệu, trong âm vang đặc biệt Lê Đạt. Bóng chiều lạnh, gió đơn đường phố cả, chiều thu già, thu ủi lá ngã ba. Thức chợt mới hay rằng thực, hoa đền tên nở nức hương đêm. Rừng lặng vắng dặng tình thưa bóng cả, mai lạnh ổ hoa, lời lạ cháy trời. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ càng thi pháp của Lê Đạt trong một kỳ khác. Hôm nay, chúng tôi chỉ muốn giới thiệu nhanh với thính giả một tập thơ hay vừa mới ra đời, và xin mời quý vị cùng chuyện trò với tác giả.
Thưa anh Lê Đạt, làm thế nào để có thể định nghĩa được ngó lời trong vài phút? Có phải là ngó lời và bóng chữ đều ở trong địa hạt rất là khó định nghĩa phải không anh?
Trước khi trả lời chị về ngó lời và thơ hai câu, tôi xin phép được làm rõ thêm một số điểm đã được khơi lên từ thời bóng chữ. Tôi chưa bao giờ chủ trương thơ khó hiểu. Thơ dễ hiểu cũng có thể hay, và thơ khó hiểu cũng có thể dở. Mặt khác, tôi cảm giác rằng những định danh dễ hiểu và khó hiểu cũng chẳng dễ hiểu gì. Cái khó hiểu với người này có thể dễ hiểu với người khác và ngược lại. Hơn nữa, thơ đâu có phải chỉ để hiểu, mà còn để cảm. Thơ cũng như tình yêu. Ta yêu người đó vì sao? Vì đôi mắt sa tăng ư? Vì nét mặt Phật bà ư? Vì tóc nguyên sinh rừng hoang dạ, gáy tròn ư? Chẳng hiểu. Và ta cứ yêu, cứ băn khoăn mãi. Vậy thì người đàn bà ta yêu ấy là dễ hiểu hay khó hiểu? Có phải vì thế nên tiếng Việt thường dùng hai từ tìm hiểu để bổ sung cho động từ yêu không? Người làm thơ tình hay dường như là một kẻ già yêu, suốt đời yêu mà vẫn ngu lâu, vẫn tìm hiểu yêu là thế nào. Tôi dị ứng những nhà thơ thạo yêu. Ngoan cố thất tình xuân vẫn mãi, khờ biết bao giờ hết già yêu. Tôi muốn lưu ý chị một nhận xét của nhà tri thức học Pháp nửa đầu thế kỷ 20, Bachelard. chúng ta tư duy trong một vũ trụ đã được nhào nặn bởi ngôn ngữ. Nhưng một khi đã được tạo thành, ngôn ngữ tự khép kín lại. Mỗi người chúng ta là một tiểu vũ trụ ngôn ngữ. Bước ra ngoài mới khó làm sao, mà cõi lời thì mênh mông, cất lời cho chúng ta sự táo bạo để sống một cách khác. Một người làm thơ tự trọng phải thường xuyên chống lại thói quen của ngôn ngữ, cố gắng bước ra khỏi tiểu vũ trụ ngôn ngữ, mở mang bờ cõi của lục địa lời. Một câu thơ hay bao giờ cũng giải phóng, cũng phần phật tiếng vỗ cánh một con chim sổ lồng về phía một tầng trời cao rộng hơn. Một câu thơ hay bao giờ cũng sang đỏ.
Thưa anh, đối với anh là tác giả thì ngó lời có những cái gì khác đối với bóng chữ?
Tập ngó lời có thể coi là cố gắng phát triển bóng chữ. Nó có những điểm gì khác với bóng chữ? Tôi cũng chưa đủ thời giờ nghiền ngẫm kỹ. Có lẽ phải nhờ chị với tư cách là nhà phê bình thơ Tạo Sinh viện trợ. Tôi chỉ xin gợi ý một số điểm. Ngó lời khác bóng chữ trước hết là về thời gian. Thời gian thi không bóng chữ già 30 năm. Thời gian ngó lời vỏn vẹn non 10 năm. Khác vì cánh cung đề tài. Cánh cung đề tài của bóng chữ rộng. Cánh cung của ngó lời hẹp hơn. Và hầu như chỉ tập trung vào một đề tài tình yêu. Một đề tài rất dễ cuối mùa và rẻ tiền. Phương tiện diễn đạt của ngó lời cũng tiết kiệm hơn. Nó quanh quẩn một số chữ như phố ngữ, mây mùa, nghĩa ngõ, tim tìm, ngã tư từ, vân vân. Ngó lời có nhiều họ hàng với nghệ thuật hội họa, mà vào những năm 50 của thế kỷ, người ta gọi là nghệ thuật nghèo, art pauvre, hay nghệ thuật tối thiểu, art minimal. Nói nghèo hay tối thiểu không phải là nói về kích thước diễn đạt, mà về phương tiện, chất liệu sử dụng. Hình như thơ Đường cũng khá tối thiểu về đề tài, quanh đi quẩn lại chỉ cảnh uống rượu chia tay, cảnh điều hưu nơi biên tái, nỗi nhớ thương của người trinh phụ. Và chữ cũng quẩn quanh những cô sơn, ly bôi, lạc hoa, vạn cổ sầu, liễu sắc tân, vân vân. Cái kỳ lạ của thơ Đường chính là ở chỗ dùng những từ sẵn với những đề tài hạn chế mà tạo lập được một thế giới kỳ ảo và mênh mông. Muốn vậy, phải có một nội lực cao tần trên cơ sở một phép tổ hợp combinatoire đặc biệt tinh nhuệ.
Thưa anh, ngoài ra ngó lời còn là một tập thơ hai câu. Xin anh giải thích về thơ hai câu của anh, tại sao lại có thơ hai câu?
Hai câu ca âu câu không phải là hai câu cờ âu câu tân trang. Nó không đơn thuần là vấn đề số lượng câu chữ. Tôi có trả lời một nhà thơ trẻ, hai câu xuất phát từ thiền tông Nhật Bản, hai câu đầu đời là những bài thơ tình. Nhưng người tôi yêu lại quá bận rộn, quá sốt ruột để có thể đọc hết những bài thơ tình lai láng kiểu 1930, kẻ yêu mới và thật thường kiệm lời bên kia bờ sự bẻ mép. Nhưng tôi vẫn hy vọng có những điểm tương đồng. Hai câu là thơ yêu bóng, biết đâu chẳng có nhà tri thức học viễn tưởng nào đó phát hiện ra rằng yêu bóng chính là thiền của yêu. Hình như Tô Đông Pha, nhà thơ lớn kiêm một thiền sư đời Tống, đã có một gợi ý rất hay. Hãy buộc nút góc khăn để tự nhắc nhở rằng thời gian chỉ có một thời và đời không nghĩa là suốt đời. Không phải vô cớ mà hậu thế gọi Tô là kẻ đại cứu vớt những khoảnh khắc. Thơ hai câu cũng có ước vọng tham gia cứu hộ những khoảnh khắc tình yêu. Các cụ thường nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tính hai câu ra sao? Cầu đứng tối cao, độ chỉ cho hai câu sống và nói dõi để tự trả lời.
Thưa anh, sau hết thì có thể nói là ở trong ngó lời anh đã làm một nhịp cầu giữa hiện đại và truyền thống.
Một câu thơ lý tưởng là một câu thơ khó xác định tuổi. Đó có cái từng trải của nghìn năm chữ và cái u ơ của đứa trẻ tập nói. Theo tôi, ao ước lớn nhất của một nhà thơ hiện đại có bản lĩnh là tổ chức lễ phục sinh của tổ tiên đồng thời với lễ Giáng sinh của mình. Xin chào Thụy Khê và thính giả RFI.
Xin cảm ơn nhà thơ Lê Đạt.